cùng thân đại chúng chấp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thể nghiệm về cái chết. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ 6, tức là cái phần này rất là quan trọng đối với cái người tu tập. Ở đây là chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử là cõi tịnh độ của chư Phật và Bồ Tát. Lúc trước chúng tôi soạn qua cái phần này đó là khi mà chúng tôi nhập thất rồi đó, thì chúng tôi thấy rất là quan trọng cho cái người tu thiền. Sở dĩ là quý Phật tử thấy là hôm bữa giờ là thầy ông bắt chúng ta là đi từng bước như thế nào và an trú như thế nào. Thì trước khi mà đi vào cái phần này á, là tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ nhì, hỏi cho quý Phật tử để làm rắn lại cái phần này. Tại sao mà Hòa Thượng Trúc Lâm bắt chúng tôi ngồi thiền tới một ngày 6 tiếng đồng hồ? Nó có lý của nó chứ không phải không. Và tại sao là chúng ta phải không những chúng ta ăn hoặc là uống hoặc là ngủ nghỉ là chúng ta phải theo dõi sát. Nếu mà chúng ta mà lơi lỏng một chút xíu thì khi mà cái chết nó đến là chúng ta không làm chủ được. Chúng ta đi qua những cái cõi xấu thì đây rất là quan trọng chứ không phải là chuyện thường. Khi chúng ta còn sống á, thì mình tưởng rằng giống như trò chơi, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ cái thân xác ngũ uẩn này rồi đó, thì những cái ngày mà tu tập của chúng ta là lúc này mình thấy mới có giá trị. Thì giờ tôi hỏi cái câu thứ nhất là hôm bữa giờ nè, buổi sáng khi mà quý Phật tử thức dậy á, là cái việc đầu tiên nhất là mình nhớ gì? Nhớ gì? Mình nhớ xuống thiền đường hay là mình nhớ đến nhà bếp? Nhớ gì? Thì thôi, đây chúng tôi chia sẻ thêm á, là phần đông của mình ra, nếu mà những cái ngày mà chúng ta không tu tập á, thì chúng ta dễ đánh mất mình. Chẳng hạn như buổi sáng là mình nhớ đến công việc làm của mình, hoặc là mình nhớ là buổi sáng á, mình ăn cái gì, hoặc mình uống cái gì, rồi buổi trưa, buổi chiều. Nhưng mà ở đây á, là quý Phật tử biết rằng á, là trong cuộc sống giữa đời thường này á, có những lúc quý Phật tử nhịn đói á, 7 ngày cũng chết, đúng không? Nhịn khát á, 3 ngày cũng chết. Mà nhịn thở chừng bao nhiêu chết? Nhịn thở chừng 1 giây hoặc là 1 phút là chết. Tinh thần của Khổng Tử cũng rất là hay. Một hôm á, ông đứng trước dòng sông Dịch Thủy á, ông thấy dòng nước nó cuồn cuộn nó chảy á, ông mới buộc miệng ông thốt lên cho Nhan Hồi như thế này: thệ giả như tư phù, bất xả chú giả. Tức là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Nhưng mà với cặp mắt của Khổng Tử là ông thấy là cái hiện tượng là cái pháp nó vô thường, nó nhanh chóng, nhưng mà cũng không có nhanh bằng cặp mắt tệ giác của Đức Phật, là thấy sao? Mạng người sắm trong hơi thở. Thì như vậy buổi sáng theo chúng tôi kinh nghiệm, tôi nói là trong suốt 7 ngày là tôi tu học như thế nào, tôi chia sẻ cho quý Phật tử những kinh nghiệm. Tức là buổi sáng mà khi mà thức dậy là tôi không có vội, tôi tung cái mền tôi dậy liền. Mà khi mà chúng tôi thức dậy đó, là tôi phải xô bóp. Cái việc đầu tiên nhất á, tức là quý Phật tử đừng có dậy, đừng có cái thức mà dậy vội nhảy xuống giường liền. Có thể là quý Phật tử là hôm nào nó đột quỵ á. Cho nên cái đầu tiên nhất là mình thức dậy, là mình hít thật sâu, là quý Phật tử thở thật nhẹ ra. Và khi mình hít thật sâu, thở thật nhẹ, mình biết rằng mình vẫn còn có mặt trong cuộc đời này nữa. Và quý Phật tử phải cảm ơn cuộc đời cho quý Phật tử thêm sống thêm một ngày nữa. Và trong suốt một ngày đó mình làm cái gì? Lợi mình, lợi người, cả hai cùng lợi. Cho nên ngài Sopha Rinpoche, ngài nói như thế này: khi tôi bước lên giường, tôi nghĩ như thế này: mai nay tôi có còn tiếp tục mang đôi dép này không? Có nghĩa là ngài lên cái giường ngài ngủ rồi, và ngài nghĩ như thế này: mai nay mình còn có thể mang đôi dép này nữa không? Trên ngài sắp xếp hết tất cả những phòng ốc của ngài, dụng cụ của ngài. Thì cái vị thị giả hỏi là tại sao hòa thượng sắp như thế? Hòa thượng nói mình phải sắp cẩn thận để người khác đến ta xài, để người ta khỏi dọn dẹp, tức là mình phải dọn dẹp trước. Thì như vậy ở đây chúng tôi khẳng định một lần nữa là buổi sáng chúng ta thức dậy là mình hít thật sâu, thở thật nhẹ, thì mình biết rằng mình được may mắn hơn những người khác mình có mặt trong cuộc đời này. Bữa nay bên Việt Nam là cảnh sát giao thông nó thống kê một ngày toàn nước Việt Nam đi ra đường thì có 20 người không trở về nhà bị tai nạn giao thông. Thì như vậy đây là chúng ta hít thật sâu, thở thật nhẹ để chúng ta cảm ơn cuộc đời và chúng ta trân trọng cuộc đời. Cho nên quý Phật tử thấy đến các thiền viện quý thầy rất là trân quý cuộc đời, trân quý thời gian. Rồi bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, năm nay quý Phật tử bao nhiêu tuổi? Anh Chánh Huệ đây là lớn tuổi nhất rồi đó. Không, tôi nói cái tuổi này tôi không phải nói tuổi đời. Ở đây là tôi nói tuổi đạo. Dầu cho quý Phật tử 100 tuổi mà quý Phật tử mới biết đạo thì chúng ta cũng mới sanh ra đời. Cho nên khi mà chúng ta mới bước chân vào đạo thì thường thường tôi nói tu là làm gì? Tu làm gì? Tu là tập. Tập gì? Tập ăn, tập uống, tập nói, cuối cùng nhất là tập thở. Quý Phật tử bữa giờ có tập thở chưa? Thì như vậy quý Phật tử phải hiểu như thế này, là thể nghiệm về cái chết là chúng ta trân quý cuộc đời và chúng ta sống như thế nào đó giữa mình và người á, chúng ta đừng có gây những cái phiền não, những cái hiềm hận. Đây là quan trọng nhất là khi chúng ta ra đi. Lần lần tôi sẽ chia sẻ quý Phật tử, rất là quan trọng. Rồi quý Phật tử biết rằng là cái người tu thiền không những lên bồ đoàn tu mà các ngài tu từng phút từng giây từng sát na. Ở đây tôi kể câu chuyện trong Sư Tử Tuyết Buồm Xanh, quý tử coi câu chuyện chưa? Có một vị đại sư, ngài tên là Tôm. Một hôm có một cái bà thí chủ rất là kính ngài, cho nên mời ngài đến đến nhà. Thì cái bà thí chủ này bà có một cái đại lý rất là lớn, bà chuyên đi buôn bán trà, mà trà ở bên Tây Tạng rất là quý. Cho nên khi bà dẫn ngài vào trong kho để giới thiệu thì bà đi trước, cái ngài đi sau. Tình cờ ngài thấy một cái bao trà nó bung ra thì trà rất là thơm, cho nên sẵn dịp cái ngài thập cái bàn tay vào. Ngài nghĩ rằng ngài hốt một nắm thôi, về nhà ngài uống cái bả cũng biết gì. Mà khi mà cái bàn tay ngài nắm trà vào trong tay rồi đó, thì bỗng nhiên ngài nói như thế này: ăn chớm, ăn chớm, ăn chớm. Thì bà thí chủ bà quán hồn và nói: ăn chớm đâu thầy, ăn chớm đâu thầy. Đây, ăn chớm đây, nó ăn chớm. Quý Phật tử tu gì thấy gắt không? Rồi khi bà thí chủ mời ngài đến ngõ chay, thì khi mà ngài đến ngõ chay thì cũng có rất nhiều quý thầy ngồi đến. Thì bà rót sữa, cái ngài khởi niệm: chắc đến phiên mình cái bình sữa nó hết. ngày khởi niệm lên mà, nó chắc là đến phiên mình là cái bình sữa nó hết. Thì khi mà sữa nó rót trong ly ngài, cái ngài cũng uống. Thì bà thí chủ hỏi, thưa thầy, tại sao thầy không uống sữa? Nó hồi nãy tôi uống rồi. Hòa thượng uống hồi nào? Hồi nãy tôi khởi niệm lên, chắc cái bình sữa đến phiên mình là hết, cho nên tôi uống rồi. Cái lòng tham của tôi uống mất rồi. Vậy chúng quý Phật tử thấy tu gắt không? Cho nên một hôm thiền sư Động Sơn á, ngài khai thị như thế này, lúc mà mãn hạ ngài khai thị á, tức là sau khi mà mãn hạ rồi đó, các ông nè, hoặc là đi đông, hoặc là đi tây, hoặc là đi nam, hoặc là đi bắc, đi đâu thì đi, chớ dẫm lên cỏ. Nói vậy thôi. Mà quý Phật tử biết rồi, cái tinh thần của nhà thiền là quan trọng nhất là cái chuyển ngữ. Dầu cho mình đứng tịch hay là mình ngồi tịch, cái gì mà chuyển ngữ xong thì cũng chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Chuyển ngữ rất là quan trọng. Cho nên 1000 chúng mà không ai chuyển ngữ hết, không ai chuyển ngữ được. Thì khi mà đồ chúng giải tán hết rồi thì có một ông Tăng. Ông Tăng đến, ông đến cái vùng Lưu Dương. Thì ông đến, ông đảnh lễ thiền sư Thạch Sương. Thì thiền sư Thạch Sương nói là hòa thượng khi mà mãn hạ, hòa thượng có ngữ cứu gì chăng? Thì ông Tăng này ông thực lại. Thì thiền sư Thạch Sương hỏi, khi mà hòa thượng nói như thế, có ai chuyển ngữ được chăng? Dạ không, ai chuyển ngữ được hết. Thôi bây giờ ông về ông nói hòa thượng như thế này, vừa ra cửa liền là cỏ. Thì ông Tăng khi mà ông thực về xong, thiền sư Động Sơn nói như thế này, không ngờ ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời. Thấy không? Một câu đó thôi mà cổ Phật ra đời. Thì quý Phật tử biết vừa ra cửa liền là cỏ là gì không? Hả? Cửa là cửa nào? Sáu căn. Mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình nhất cũng là phạm cỏ. Mà các ngài tu đến mức độ mà vừa ra cửa liền là cỏ, dẫm liền. Còn mình không những dẫm lên cỏ mà chúng ta ngủ trên cỏ luôn. Thấy không? Nó im, nó ấm, cái mình ngủ luôn. Đó, cho nên các ngài tu rất là kỹ. Đó là cái câu thứ nhất mà chúng tôi chia sẻ. Tại sao mà các ngài bắt mình phải tu như thế? Rồi lần lần chúng tôi sẽ chia sẻ cái chỗ mà công phu tu để cho quý Phật tử có một cái niềm tin, có một cái kích thích trực giác để mình tu. Từ đây sắp lên mình tu mình sợ chết nữa, bảo đảm mình sợ chết. Mà các ngài nói khi chết đến càng mừng nữa. Mừng sao? Mình được giải thoát. Sướng vậy á. Bây giờ tôi hỏi cái phần thứ hai nè. Bây giờ hỏi thật quý Phật tử nè, mời quý Phật tử tu á, khổ hay là vui? Vui là cái người tu 10 năm, 20 năm là vui, có tôi tin. Còn cái người mà mới bước vào tu á, chưa có vui. Bây giờ hỏi cái người nào mới, hôm qua tôi chia sẻ 6 người đó. Khổ hay vui? Ở nhà quý Phật tử thức mấy giờ? Hả? 6 giờ, 7 giờ. Còn ở đây cái mình thức bao nhiêu? 4 giờ mình đã thức rồi. Chúng tôi ở các thiền viện là 3 giờ là thức rồi đó. Rồi bây giờ nói thẳng một điều, mình ở nhà mình ngồi mấy tiếng? Những người nào mà tu lâu thì tôi không dám bàn. Còn cái người mới là 15 phút hoặc là nửa tiếng. Mà khi mà nó nhức mà nó rút vô cái ống quyển của mình á, hoặc là nó nhức đủ thứ chỗ hết á, khổ hay là vui? Ngày xưa tôi có một cái ông thầy này. Ông là một cái vị võ sư rất là giỏi á. Mà khi mà chúng tôi đưa lên Trúc Lâm tu rồi đó, tu 3 tháng hạ thôi. Đến cái tháng thứ 2 ông nói như thế này. Ông ước gì mà mai hòa thượng cắt ông đi lấy củi, cái chọt chân gãy chân nghỉ sướng, chịu không nổi. Ông nói câu gì luôn mà, ông nói sao mai nay hòa thượng mà cắt đi lấy củi, từ xưa chúng tôi đốn củi trong rừng á. Mà ông nói mà khi mà cắt ông đi lấy củi rồi mà ông chợt chân cái nó gãy chân cái ở nhà khỏi ngồi thiền, nhức quá chịu không nổi. Mà cái quỷ này tu gần 30 năm rồi chứ không phải ít. Tức là tu ở pháp môn khác nhưng mà qua bên thiền. Thì như vậy ở đây là chúng ta khi mà chúng ta mới bước chân vào con đường này á, khổ. Nhưng bây giờ hỏi thật anh Chánh Vệ là vui hay khổ? Vui hay khổ? Vui. Đúng là tu lâu càng vui. Cho nên cổ đức nói sao? Vui trong tham dục, thuộc không? Vui rồi khổ, gì nữa? Khổ đợi tu hành, khổ quá vui. Nếu muốn có vui là có khổ, thấy không? Ai mà muốn vui thì có khổ liền, đúng không? Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Sao nữa? Mong sao trong tánh đừng vui khổ, mới mong thoát khỏi cảnh khổ vui. Thấy không? Thì như vậy ở đây là chúng ta tu là bước đầu là gì? Là cái khổ, cái đau nhất nó đến. Nhưng tu thời gian cái bắt đầu cái niềm vui nó đến. Cho nên thiền sư Nam Đầu trước khi mà đi xuất gia, ngài là trong dòng dõi tướng, mà cuộc sống của ngài là sung sướng lắm. Cái khi mà ngài giác ngộ rồi, cái ngài từ bỏ hết tất cả, cái ngài vào núi ngài tu. Mà khi mà ngài vào tu rồi, một hôm có hai vị quan đồng liêu đến gặp cái cảnh ngài cơ cực quá, nói: bộ ông điên là sao vậy, ông có điên không? Thì ngài nói một câu: tôi điên nhưng mà tôi tỉnh, còn mấy ông tỉnh nó chính làm ông điên. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử là khi chúng ta còn sống và chúng ta phải trang bị một cái tư lương, một cái hành trang, mà giống như thiền sư Trương Nghiên nói sao: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền cũ trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Mà cái ngày 30 của mình là đường hiểm, mà trong túi mình không có một cái đồng cắt nào hết, cũng không có một cái tư lương nào hết, đó là chúng ta sẽ thấy rất là khổ. Lúc đó chúng ta hối hận thì muộn. Mà Tổ Quy Sơn nói là đợi mà ông khát nước, ông đào giếng á, thì quá muộn rồi, thấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu lên một cái điểm. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần chính, tức là cõi tịnh độ của chư Phật và Bồ Tát. Thì ở đây là nói là các thần thức mà chưa giải thoát khỏi thân chung ấm á, thì khi mà lâm chung á, thì bước qua cái gọi là chung ấm pháp tính, tức là lúc đó ý thức nó rời khỏi thân xác, trở thành một thể ý thức độc lập và bắt đầu chặng đường 7 lần 7 49 ngày. Mà đặc biệt nhất là cái người mà không có tu á, thì cái pháp tính của chân tâm á, nó cũng hiện hữu mà chỉ một sát na rồi mất. Mà đặc biệt nhất cái người mà tu tập, tu về con đường thiền á, thì nó kéo dài trong suốt 14 ngày. Mà chính cái pháp tính này quý Phật tử biết ở đâu có không? Chính cái pháp tính này là hàng ngày quý Phật tử tu tập. Mình có những lúc mình đối diện nó rồi, có đối diện. Ở đây tôi nói thẳng trước Tam Bảo, ở đây tôi không phải là hư cấu, không phải là hư vọng nha, tôi không dám hư vọng. Hôm bữa giờ tôi ngồi liên tục 3 ngày, tôi đã đối diện nhiều lần. Đúng là cái chỗ này rất là yên tĩnh nha. Cái chỗ này là cái nếu mà quý Phật tử tu tập mà có cái nhân duyên tốt là sẽ quý Phật tử sẽ bắt gặp. Tôi đối diện liên tục 2 đến 3 ngày nay liên tục, tức là giờ giấc trưa hoặc là giấc buổi sáng. Thì như vậy đây là quý Phật tử thấy là Đức Phật nói là trong những cái bộ kinh á, là Đức Phật nói là khi mà chúng ta tu tập thiền định là chúng ta đã đối diện với pháp tính, với cái tâm thể. Mà chính cái pháp tính tâm thể này là khi quý Phật tử từ bỏ cái thân xác này, thì cái pháp tính chân Phật nó hiện hữu trong suốt thời gian rất là dài. Mà sở dĩ mà chúng ta thấy là hàng ngày mà chúng ta tu tập như thế để chúng ta gạn lọc những cái tâm xấu, tâm ác, tâm dơ. Cho nên cái phần này rất là quan trọng với người tu thiền. Cho nên người xưa ta nói là phá từng phần vô minh để mà chứng từng phần pháp thân. Cho nên quý Phật tử thấy hàng ngày cái mình thêm chút. Cho nên người xưa ta nói là mình mới ăn một muỗng cơm không no, phải ăn gì? Một muỗng, hai muỗng, một chén, hai chén, ba chén. Cho nên bước đầu mà khi mà chúng ta tu tập với mình chưa thấy gì hết, mình đừng có nản. Bây giờ mình mới mà, mình mới sơ cơ mình đến. Cũng giống như tôi hay ví dụ, chẳng hạn như có một người họ lên chiếc cano, cái họ mở máy cái chiếc cano chạy liền. Còn mình mở cách máy nó chạy vòng 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 vòng, nó đứng một chỗ. Thì khi mà mình phát hiện rằng ở dưới cái chân vịt của chiếc cano á, nó đóng râm, đóng riêu, đóng rác, cái mình phải gỡ từng bước, gỡ từ từ thì mới chạy được. Thì Lục Tổ Huệ Năng khi nghe một câu kinh, ngài đón nhập về cái pháp tính chân như rồi. Cho nên ngài biết là sanh tử đi như thế nào, chết sống như thế nào. Mà khi mà quý Phật tử ngồi ra, cho nên ở bên Tây Tạng họ có một cái khu đất lớn lắm, khoảng từ 100 mẫu đến 200 mẫu. Mà khi mà những người mà lớn tuổi là khi mà bệnh là không được đi đến bệnh viện, bắt buộc luôn. Tức là bắt buộc là phải tu tập liên tục để dứt bỏ cái thân xác này. Mà khi mà quý Phật tử để ý cái bệnh ngồi yên mà lỡ đó mà nó mất một cái là mình đi ngon liền. Cho nên cái này rất là quan trọng. Thì muốn được như thế là gì? Quý Phật tử thấy sao? Mà tâm nó kéo dài 14 ngày liên tục cái pháp tính, mình chưa thể nhập được cái pháp tính á, gọi là ánh sáng pháp tính, mà hàng ngày chúng ta tu tập và chúng ta thấy, chúng ta bắt kịp được á. Tức là có những lúc quý Phật tử thấy là rõ ràng mình ngồi yên, phải không? Vọng tưởng không còn. Mà khi mà vọng tưởng không còn, nhưng mà mình rõ suốt hết tất cả các pháp. Đây là tôi chứng nghiệm luôn chứ không phải là mình nói ước thuyết. Ngày xưa mà tôi đọc đến cái giai đoạn mà một hôm tổ Ngưỡng Sơn đến hỏi tổ Quy Sơn: Bạch Hòa Thượng, trăm ngàn muôn pháp đến cùng một lúc thì như thế nào? Thì thiền sư Quy Sơn nói: xanh thì ra xanh, hoàng thì ra hoàng, trắng thì ra trắng, dài thì ra dài, ngắn thì ra ngắn. Tôi thắc mắc suốt 4 năm. Đến năm thứ 5 tôi lên tôi gặp sư ông tại Trúc Lâm, tôi trình bày cho ông, nói cái đó chú tôi không có giải thích, chú cứ tu đi. Thì 2 năm sau mà khi mà tôi vào thất rồi đó, thì một hôm cái tôi ngồi thiền buổi trưa, thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng xe hơi, rồi tiếng chó sủa, rồi tiếng que kêu, tiếng chim kêu cùng một lúc, tất cả muôn pháp đến cùng một lúc luôn. Mà đặc biệt nhất tất cả muôn pháp đến cùng một lúc mà cái gì nó ở trong địa vị của các pháp, nó không can hệ gì đến cái chỗ tánh biết. Tánh biết vẫn hiện hữu có một thôi, mà trăm ngàn muôn pháp đến cùng một lúc. Thì khi mà chúng ta chứng nghiệm được như thế rồi thì mình biết rằng tâm mình chính là Phật, không Phật. Mà hôm qua thầy nói là chỉ cần mình tin chắc như thế vậy là mình bước vào gì? Hữu tình giác. Và mình biết được như thế, mình có điều kiện mình chia sẻ, mình chỉ dạy cho người khác, gọi là giác hữu tình. Cho nên có một ông tăng đến hỏi một vị thiền sư là tại sao mà chưa có kiến tánh, phải không? Chưa kiến tánh mà làm thiện hữu tri thức. Ngài nói chỉ người này có niềm tin là đủ, khiếp không? Mà huống chi là quý Phật tử có những lúc chúng ta kinh nghiệm, chúng ta bơi lội trong giáo pháp. Mà khi mà quý Phật tử bơi lội kinh nghiệm trong giáo pháp, mình có đủ điều kiện mình hướng dẫn chia sẻ người khác. Cho nên tôi nói thẳng quý Phật tử một điều, chúng ta tu học như thế nào đó để chúng ta chứng nghiệm và chúng ta uống tận đầu nguồn của giáo pháp. Cho nên tôi đối quý Phật tử tin điều này không? Quý Phật tử nào có thể một buổi sáng uống 100 con sông được không? Hay nói khác hơn, uống con sông thôi được không? Được không? Uống con sông. Hả? Mà quý Phật tử tin chắc rằng một buổi sáng tôi uống 100 con sông. Tin không? Đơn giản thôi. Tôi xuống biển, tôi uống ngụm nước biển là uống 100 con sông. Phải không? Bởi vì sao? Là 100 con sông chảy về biển. Rõ ràng, 100 con sông chảy về biển. Thì như vậy, 84.000 pháp môn của Đức Phật chảy về biển. Biển gì? Hả? Hả? Biển Đại Giác. Thì như vậy là biển chỉ có một vị mặn thôi. Biển chỉ có một vị mặn thôi. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng có một vị, vị đó tức là vị giải thoát. Thì như vậy chúng ta tu pháp nào không biết mà chúng ta giải thoát hết những cái tâm hành của mình. Những cái tâm tật đố, những cái tâm ích kỷ, những cái tâm sang tham, những cái tâm cao có gì vậy. Bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta buông xả, nó không làm lợi cho mình hết á. Không có lợi ích gì cho mình. Chứ như vậy bây giờ quý Phật tử thấy là bây giờ mình muốn cho cái ngày ra đi được yên ổn, được thanh tịnh, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gì? Sẽ thực tập. Cái này thấy gì chứ đơn giản gì chứ, mà quý Phật tử tôi kể câu chuyện này nè. Ở trong Thiền Thọ Nhật Bản kể một câu chuyện tướng cướp và con nhện. Quý tử nghe câu chuyện chưa? Ai chưa nghe giơ tay lên. Chưa nghe thì tôi kể, nghe thôi tôi không kể. Đừng nghe kể chi nữa. Thì trong câu chuyện kể như thế này, là ngày xưa có một cái anh chàng này, khi mà anh mới sanh ra thôi, lúc còn nhỏ anh hay giết lắm, anh giết hại rất là nhiều. Trên đường đi anh gặp con dền cũng giết hết. Và lớn lên anh trở thành một cái người tướng cướp rất là hung ác, gặp dền cũng giết hết. Một hôm trên đường anh đi ăn cướp, thì đi qua ngang một cái khúc đường, thì bỗng nhiên anh định đạp lên một cái con nhện. Và khi mà anh định đạp lên con nhện, tự nhiên anh dừng bước lại, vì anh thấy con nhện này nó có mang thai rồi. Với cái niềm xúc cảm cho nên anh tránh qua đường đi. Và trong cái tâm anh nghĩ như thế này, từ nhỏ giờ mình chưa tha một cái mạng sống nào, mà hôm nay chỉ tha một cái mạng sống nhỏ nhoi nhất, tức là con nhện. Rồi anh già lớn và anh bệnh anh chết. Do cái ác nghiệp anh tạo, cho nên anh rớt xuống địa ngục chịu khổ. Và khi mà anh rớt xuống địa ngục chịu khổ là ngày đêm anh kêu cứu, kêu là có ai cứu tôi với, có ai cứu tôi với, kêu suốt luôn. Thì một hôm, trong chuyện kể như thế này, một hôm Đức Thế Tôn đi ngang và thấy và Đức Thế Tôn dùng cái tệ giác bát nhã coi thử trong cái số người này nè, có ai hồi xưa giờ không làm một chút ít việc thiện đúng không? Thì mới phát hiện ra rằng cái anh tướng cướp này, anh làm một chút xíu việc thiện là anh cứu con nhện. Câu chuyện rất là hay. Rồi Đức Thế Tôn dùng cái năng lực Phật trí, cho nên Đức Thế Tôn mới thả dây nhện xuống, thả từ từ trên cái niết bàn thả xuống. Và trong lúc anh đang đau khổ như thế thì anh nhìn lên, anh thấy cái dây nhện nó thòng xuống, và anh đu lên. Và khi mà anh đu lên á, thì những cái chúng sanh mà chịu đau khổ như anh, họ cũng đu lên luôn. Và khi mà đu lên á, gần lên đến cái đỉnh niết bàn nữa, thì bỗng nhiên anh dấy lên một cái niệm, nếu mà mấy cái người mà đu lên nhiều quá thì nó sẽ đứt dây ấy, mình chết nữa. Cho nên anh rút con dao ra, chặt đứt sợi dây nhện. Và khi mà anh vừa khởi niệm mà rút con dao chặt đứt sợi dây nhện á, thì bỗng nhiên sợi dây nhện nó đứt cái phật và rớt hết tất cả những người đó xuống địa ngục lại. Thì ngay trong giờ phút đó Phật lắc đầu, ta cứu cũng không được. Thì như vậy qua cái phần này, để tôi nêu lên cái câu chuyện trong nhà thiền là chúng ta phải tập gì, làm cái gì cũng cho người khác, vì người, tức là chúng ta đem lại những cái an ổn, những cái hạnh phúc, những cái lợi lộc, những cái gì đó, tức là chúng ta phải tập cái tâm của mình. Ví dụ tự nhớ lại một câu chuyện nữa, là trong nghệ thuật sống có kể câu chuyện á, một hôm trời Đế Thích ông mới đãi một cái bữa tiệc cho ngạ quỷ và chư thiên, nhưng mà với một điều kiện là khi mà ăn á là không được co tay lại. Ngày mình thẳng này mình ăn, thẳng này ăn đó, thẳng này. Bây giờ quý tử thẳng này, sáng nay mình thẳng thử ăn được không? Ăn được không? Không được co tay. Ăn được chứ. Thì như thế nào? Thì lúc bấy giờ là ngạ quỷ nó sao? Bực tức, đập bàn đập ghế, la nó hát, bởi vì không co tay sao ăn. Nhưng mà bên chư thiên họ vẫn ăn ngon lành. Bởi vì người này đút qua cho người khác, người khác đút qua cho người nọ. Nó tinh thần của nhà thiền nằm cho nó. Thấy không? Chỉ như vậy ở đây là khi mà muốn được trung ấm thấp tính nó kéo dài trong suốt 14 ngày hoặc 15 ngày gì đó, thì chúng ta phải thực tập trong cuộc sống giữa đời thường. Tâm chúng ta phải nhu nhiến, tâm chúng ta phải thanh tịnh. Tôi nói là bữa giờ mình tu mà lỡ mà chết một cái còn sướng hơn về nhà, thì cái chết cái tôi đi ngon liền, đúng không? Phải không? Cho nên chẳng hạn như vừa rồi á, ở bên Việt Nam có một số người nói là năm 2012 mà tận thế rồi ai cũng sợ. Tôi nói sợ gì? Mình tập trung hết thiền đường, cái mình ngồi thiền làm cái rầm cái đi luôn sướng luôn, phải không? Cho nên qua cái phần này là chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy. Và trong năm ngày đầu trước mặt hương linh sẽ lần lượt xuất hiện các vị Phật, tức là xuất hiện ra. Tôi nói cái phần này là cái phần này, bây giờ tôi chia sẻ với quý Phật tử chút xíu đi.
Bây giờ quý Phật tử phải mạnh dạn nha.
Tôi đối với Phật tử có những vị nói là thiền tịnh song tu, thì ai trả lời tôi đúng cái thiền tịnh song tu gì trả lời tôi coi. Thiền tịnh song tu là sao? Tôi nói tôi cái con người tôi là có những cái là tôi phải nói là cách mạng á, tôi có những cái dám nói dám làm. Giờ ai đứng lên nói là thiền tịnh song tu, thiền tịnh như sao? Anh đến vợ dám nói không? Thiền tịnh. Nói ngắn gọn thôi, ngắn gọn.
Cái này kinh nghiệm rất là nhỏ nhoi của con thôi. Con thấy là cuộc đời này rất là tạm.
Ngắn gọn thôi, ngắn gọn. Thiền là ngắn gọn.
Cuộc đời này là vô thường.
Ừ.
Và nó duyên hợp, nó giả dối. Thưa, cái cách mà để cứu mình ấy, là mình phải biết cái giả dối này và trở về cái chân thật. Thì chân thật ấy, thì cái tâm tịnh chỉ độ tịnh thôi. Nếu không trở về được tâm tịnh ấy, thì làm sao độ tịnh được?
Được.
Chỉ thế là.
Là bây giờ quý Phật tử biết cái chỗ mà tôi nêu lên không? Thường thường ta nói là thiền tịnh. Thường thường là chúng ta nói là thiền tịnh song tu là chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật. Đúng vậy không? Đúng không? Ai nói đúng vậy lên? Ai đúng? Đúng vậy không? Cô Trân Lạc thấy đúng không? Rồi bây giờ nè, theo cái thấy của tôi, cái thiền tịnh song tu ở đây nữa là cái người tu thiền, nhưng mà họ phát một cái đại nguyện, phát một cái bi nguyện, phát một cái thệ nguyện, họ cư trú vào một cái mảnh đất của tịnh độ mười phương chư Phật. Chẳng hạn như là Hòa Thượng Hư Vân, Ngài phát nguyện để khi Ngài từ bỏ cái thân là Ngài trở về cái cung trời Đâu Xuất. Ngài Trần Quyền Trang, Ngài phát nguyện là Ngài chết, Ngài trở về cung trời Đâu Xuất. Rồi Ngài Thế Thân, Ngài Vô Trước, Ngài Sư Tử Giác, vân vân. Và Ngài Thái Hư Đại Sư, đó là thiền, nhưng mà Ngài phát về cái tịnh thổ, đó gọi là thiền tịnh, phát nguyện. Còn khi mà nói về các bậc mà tông sư lớn là các Ngài chỉ dạy cái pháp đó, nhưng mà các Ngài rõ ràng là tu rạch rồi về cái pháp đó. Quý tử phải hiểu một cái điểm đó nha, lần lần tôi sẽ chia sẻ. Thì như vậy đây là trước mặt Hương Linh sẽ lần lượt xuất hiện các vị Phật là tâm, bởi vì quý tử tịnh, thì mười phương tịnh thổ nó hiện tiền. Nhưng mà do cái bổn nguyện của quý Phật tử phát nguyện, thì quý Phật tử tái sinh vào cái miền tịnh thổ của mười phương chư Phật đó. Để lần lần tôi chia sẻ cho quý Phật tử. Còn nếu bây giờ quý Phật tử thấy nè, những vị mà Bồ Tát lớn á, là các ngài không phát nguyện về các tịnh thổ, mà các ngài phát một cái bi nguyện tu tập là gọi là khởi ý sanh thân. Khởi ý sanh thân là giống như là các vị, như hạn như Ngài Lạt Ma thứ 14, đó các ngài cũng có dùng cái khởi ý sanh thân. Khi sanh thân vừa mất một cái là Ngài tái sanh về cái vùng đó. Cái hạn như Hòa Thượng vừa rồi, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói là đời sau tôi có thể qua phương Tây đó. Đó gọi là khởi ý sanh thân. Còn tinh thần của nhà thiền gọi là đọt xá. Đại chúng biết đọt xá là gì không? Biết không? Đọt xá, xá tức là nhà. Là các ngài không vào trong bào thai của người mẹ. Mà khi cái người mẹ mà vừa ra một cái họ ép. Họ ép cái thần thức người kia dạt ra, họ vô cái bào thai người đó. Tức là vừa sanh ra một cái là họ ép cái thần thức ra, họ vô. Tức là họ không vào trong bào thai. Nhớ nha. Gọi là đột xá. Đây là năng lực lớn. Những vị năng lực lớn mới làm được gì. Giống như là Ngài từ đạo hạnh. Để tôi phân tích là cho quý tử nói tôi giảng nó tào lao nữa. Nhiều khi nói, ông này ông giảng theo kỳ. Tinh thần đột xá. Đột xá tức là đột nhà, là cái năng lực lớn lắm. Họ không vào bào thai mà họ canh. Đứng ở canh. Họ canh cái thần, cái bào thai vừa lót ra một cái, họ dùng cái năng lực ép ra cái thần thức, dạt ra cái họ vô. Họ vô thì gọi là mượn cái hình hài. Còn cái bi nguyện độ sanh nữa là họ không vào như thế, mà họ vào, họ thấy cái nhân duyên người mẹ, có nhân duyên họ vào. Mà khi mà họ vào rồi đó thì họ ra thì họ tu tập á, họ không có cái ái liếng về cha mẹ nhiều. Tức là họ mượn cửa ra. Tôi đối với tử nè, khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, phải không? Bồ Tát Sĩ Đạt Đa nè, có vào thai mẹ không? Có không? Ai nói có thì lên. Bồ Tát Sĩ Đạt Đa là khi mà Ngài là còn ở trên cung trời Đấu Sức đó, là Ngài là Hộ Minh Bồ Tát. Trước khi mà Ngài xuống cái cõi này, Ngài vào trong các pháp đường, Ngài nhập định. Mà khi mà Ngài nhập định cái xuống,
khiếp không? Đó là năng lực của Đại Bồ Tát. À, cho nên giống như cái bóng trăng vậy, cái bóng trăng ở trên trời mà in xuống. Cho nên có một cái ông tăng tên là ông Tăng Đức Thành á, ông đến hỏi là vua Trần Thái Tông là Thế Tôn, phải không? Thế Tôn chưa rời cung trời đâu sức đã vào trong bụng mẹ, mà chưa ra khỏi bào thai mẹ là độ người khắp thiên hạ như thế nào, biết không? À, mình coi, mình càng coi mình càng thấy cái tinh thần nhà Phật rất là hay. Thì lúc này vua Trần Thái Tông nói một câu kệ, ai thuộc không? Ai thuộc? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tức là khi mà ngài nhập vào trong cái đại định á, gọi là phóng toán tâm muội là ngài phát sanh xuống, và trong trong cái bào thai mẹ của ngài Maya Đại Gia, tức là Maya phu nhân á, là giống như một cái biện địa cung trời Đế Thích, và tất cả chư đại Bồ Tát quân tập lại để mà thính pháp nghe Bồ Tát Sĩ Lực Đa nói pháp, pháp vi diệu. Cho nên chưa ra khỏi bào thai mẹ là độ người đã xong á, ý vậy. Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình phải có một cái niềm tin khi mà chúng ta tu tập nó có lợi lạc, khi mà chúng ta từ bỏ cái thân này. Mà tinh thần của nhà thiền nữa, không những mà đợi mà chúng ta chết mới giải thoát, mà giải thoát từng niệm từng niệm. Nó đi lần lần đến cái chỗ này. Thì như vậy, và cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng là muốn được như thế là quý Phật tử phải làm gì? Ngày đầu á, là Đại Nhật Như Lai đến từ vũ trụ. Đại Nhật là gì? Đại là lớn, Nhật là mặt trời. Tức là cái tâm quý Phật tử phải rỗng, phải suốt, phải thanh tịnh. Cái ngày thứ hai á, là A Súc Như Lai đến từ phương đông vũ trụ. Mà cái cõi này là cõi bất động. Ngày xưa ông Bàn Long Quẩn, ông đọc đến cái đoạn này á, ông mong muốn ông tu tập như thế nào đó để về cái cung, cái cõi Phật bất động đó. Nhưng mà khi mà ông ngộ ra được cái lý thiền, ông làm cái bài kệ, chúng thuộc không? Ai thuộc? Thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương đông cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Mà tâm mình bất động mà cõi đó ứng hiện ra. Cái hạn như vừa rồi tôi đi qua bên Pháp thôi, chứ tôi không có định đi bên tiệp khác bên Áo. Tôi không có định đi bên Bỉ, bên Đức, tôi đi một nước thôi. Nhưng mà khi mà tôi đi qua cái nước đó rồi thì một số quý Phật tử họ đến Pháp, họ nghe tôi giảng, họ mời tôi qua bên Bỉ, mời tôi qua tiệp khác, mời tôi qua bên Áo, mời tôi qua bên Đức. Tại sao? Bởi vì tôi có hộ chiếu, tôi có visa, tôi đi nước nào tôi cũng đi hết. Thì khi mà cái tâm quý Phật tử tịnh như là mười phương thế giới nó hiện tiền thì quý Phật tử mà có nhân có duyên với cái bổn nguyện thì mình an trú vào cõi đó, tiếp tục mình cái hành trình. Cho nên tôi nói thẳng một điều, khi mà chúng ta tu tập á, nhớ kỹ một điều là quý Phật tử á, mình thấy mình hiểu nhiều, mình tu tập nhiều, mình đừng có gọi ngã mạng. Bởi vì chư Phật thấy Bồ Tát cũng là gì? Trẻ thơ. Bồ Tát thấy A-la-hán trẻ thơ. Rồi A-la-hán thấy những vị tu gì? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm cũng là trẻ thơ. Rồi những vị mà tu vào cái hàng mà Nhất Lai nha, là thấy mình là gì? Là trẻ thơ. Rồi bây giờ mình có tu chút xíu nữa mà nhìn xuống vậy. Thì như vậy là chừng nào khi nào quý Phật tử tu thành Phật thì mới xong cái bổn nguyện. Còn chưa sạch những cái lậu hoặc, chưa sạch cái bổn nguyện á, thì chúng ta phải phát một cái thệ nguyện. Nguyện gì? Nếu mà sanh ra trong cái cuộc đời này phải trong một cái dòng dõi cao quý mà biết kính tinh Tam Bảo, lớn phát tâm xuất gia, gọi là sanh phùng Trung Quốc chữ ngộ minh sư chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Chứ không phải chuyện thường nữa nha, mình hiểu thiền một phần nữa nha, nhưng mà mình phải có những cái nguyện lực, cái thệ nguyện. Thì cái nguyện lực, thệ nguyện nó giống như một cái sợi dây, nó dẫn mình đi, trong thân lạc đường á, không phải dễ đâu. Thấy đơn giản gì rất là khó, chứ không phải chuyện. Mình thấy khi mà mình sống mình mạnh khỏe nói gì, chứ khi mà cái chết nó đến rồi bắt đầu mình sẽ thấy. Từng tự tôi hướng dẫn, từ từ quý tử. Rồi thứ ba là bảo sanh Như Lai đến từ phương Nam vũ trụ. Mà quý tử biết phương Nam nằm đâu không? Ai biết? Mà phương Nam thuộc về cung gì biết không? Anh Chánh Vệ biết nè. Phương Nam thuộc về cung gì? Phương Nam thuộc về cung Ly. Mà Ly á thì thuộc về quả. mà quả thì thuộc về tâm, phải không? Mà tâm mình mà vừa thanh tịnh là cõi gì? À, cõi bảo sanh Như Lai đến từ phương Nam vũ trụ. Bốn là Phật A Di Đà đến từ phương Tây vũ trụ. Năm là Bất Không Thành Tựu Như Lai đến từ phương Bắc vũ trụ. À, năm vị Phật này sẽ hướng dẫn thần thức đi đến cõi tịnh độ mà họ đang cư trú. Nếu như hương linh được chứng ngộ trong giai đoạn này, sẽ đi đến cõi tịnh độ trong một năm vị Phật đó. Tức là mình sống hàng ngày như thế nào đó thì tự nhiên cái tâm mình như thế nó tương ưng. Cho nên lục tổ mới khẳng định là gì? Từ bi là Quán Thế Âm, phải không? Rõ ràng. Gì nữa? Hỷ xả là Đại Thế Chí. Gì nữa? À, hay tịnh là Đức Thích Ca, mà bình trực tức là Phật Di Đà. Lục tổ vậy rất là kỹ. À, tôi nương lên cái này tôi chia sẻ cho quý Phật tử là cái chết mà chúng ta sẽ ra đi sẽ gặp những cái trường hợp này đó. Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử là những cái cõi tịnh thổ của chư Phật và Bồ Tát nó hiện tiền là từ nơi tâm của quý Phật tử. Mà trong kinh Di Ma Cọt khẳng định luôn là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. À, muốn được tịnh độ trước phải tịnh cái tâm mình. Thì như vậy bây giờ muốn mà tịnh độ mười phương chư Phật hiện tiền là mình phải tu cái tâm, chuyển hóa cái tâm. À, tức là mình phân hủy những cái gọi là cái tạp niệm á, cái cù cặn trong tâm thức. Mà bữa giờ tôi ở đây 3-4 ngày tôi thấy có một những cái cơ hội mà chúng ta nhảy vào, chúng ta bắt gặp những gọi là trong nhà thiền gọi là bắt gặp vị chú tể. À, cho nên cái người tu thiền mà phải mạnh dạn. À, cho nên là mình đi đứng nằm ngồi mình phải theo dõi hết. Kế nữa là sống trong cuộc sống dưới đời thường này quý Phật tử nhớ nha. À, cái gì quý Phật tử bỏ được thì mình bỏ. À, cái gì buông được thì mình cứ buông. À, để cho cái ngày cuối cùng mình ra đi nó thảnh thơi, nó an ổn. À, như bây giờ quý Phật tử thấy nè. À, có những sự kiện nó đến với mình mà khi mà mình còn mạnh nè, mình còn năng lực mà mình buông không được thì cái chết nó đến mình rất là khó buông. Đó, rất là kỹ mà. À, rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần 7 rồi đến cái phần còn 10 phút nữa tham vấn đi. Đây. Tức là sự phân rã của bốn đại. À, đây là quan trọng nhất nè. Đất hòa tan vào trong nước, tức là dấu hiệu bên ngoài. À, thân xác người bệnh khô gầy đi hoặc là lõm xuống, da dẻ không tươi nhuận, khuôn mặt biến dạng, sống mũi lõm xuống, gân cốt bắt đầu run rẩy, tay chân co giật. À, tức là lúc này đất nó hòa tan vào trong nước. Tức là hàng ngày mà sở dĩ mà quý Phật tử thấy khuôn mặt mình đầy đặn là nhờ gì? Nhờ sáng là tôi thấy anh Chánh Huệ làm dĩa cơm, quý chưa làm dĩa cơm, tôi cũng vậy, thấy không? Tức là tôi mượn đất cho nên cái thân thể tôi mạnh khỏe. À, sáng giờ là sáng tôi mượn ít đất, trưa tôi mượn ít đất, đầu chiều tôi không mượn đất nữa, tôi mượn nước, thấy không? Uống ly bột hay là uống ly sữa, uống ly nước lạnh là cũng mượn nước, tức là vay mượn. Mà sở dĩ mà quý Phật tử thấy là cái thân thể mình nó không có khô gầy hoặc là lõm xuống là mình mượn đất, thì bây giờ mình trả nè, trả đất cho vào nước thì bắt đầu cái thân thể mà nó khô gầy, nó héo. À, bắt đầu là dấu hiệu bên ngoài là mình thấy mấy người mà bệnh đó, không? Bây giờ dấu hiệu bên trong nè. Người sắp chết sẽ cảm thấy một áp lực lớn đè nặng lên thân thể và nhanh chóng xông thẳng vào nội tạng, khiến họ cảm thấy hết sức ngột ngạt khó chịu, thị giác mất đi, tri giác trở nên mơ hồ, dường như cách qua một màn sương. Những người từng làm nghiệp ác sẽ thấy ảo giác như núi lở, thậm chí thần khí bắt đầu hỗn loạn, tức là lo sợ, thấy bắt đầu núi nó sạch xuống, đất lúc đất nó rã, và thấy bắt đầu sóng nó cuộn lên, nó xô đẩy, nó dập dồn. Cho mấy người mất á, thấy run rẩy, ta con giật, ta sợ hãi. Tôi đã từng khai thị rồi. Mà ngày xưa chúng tôi chưa có nghiên cứu kỹ, cho nên là mình biết cách khai thị, bây giờ biết rồi. Ngay trong giờ phút biết cách khai thị. À, cho nên cái phần này là tôi đã từng khai thị một số người, tôi thấy có cái kết quả mà khi mà dứt cái lời khai thị họ đi, họ duỗi, họ đi rất là tốt. Mà cái người lần lần tôi sẽ thấy là cái người đó là khai thị là phải có cái gì với mình. À, nó quan trọng lắm. Nếu chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như tôi nói mà nói mà đứa quý tử mà đừng có sợ chết nha. Ví dụ như ông Hai đi. Ông Hai nè. Em nói thiệt luôn. Chẳng hạn như bây giờ, ổng mà có cái nhân duyên với tôi là sau này mà tôi ở bên Việt Nam, ở bên Úc. Thì khi mà ông 100 tuổi mà lúc mà tôi có duyên mà tôi còn sống á, tôi khai thị bằng cái điện thoại cũng được. Ở đây tôi mở cái điện thoại kia, mở điện thoại lớn lên, bắt đầu tôi nói. Bởi vì cái người mà khai thị đặc biệt nhất là phải có cái nhân, cái duyên với người đó. Tức là khi mà có nhân, có duyên rồi, bắt đầu kích thích vào cái thị giác và cái trực giác họ bắt kịp được. Mà cái làn sóng họ bắt kịp được là tự nhiên họ buông cái ra đi. Rất là quan trọng nha các phần. Cho nên cái hòa thượng nói là quan trọng nhất là mấy chú đến khai thị cho người ta. Còn cái việc tụng là sao rồi, đằng sau. Đằng sẽ thấy tôi hướng dẫn từ từ. Trong suốt tới ngày thứ 5 là kết thúc cái mài này luôn. Tôi cũng thỏa mãn luôn. Tôi ôm ấp cái chỗ này lâu lắm rồi. Bây giờ tôi chia sẻ lần lần. Cho nên cái phần này quý Phật tử sẽ thấy nè. Rồi những người nào mà làm việc thiện á, sẽ không gặp phải những ảo giác khủng khiếp như vậy. Tức là những người mà làm việc thiện thấy ổn không có gì hết. Ngày xưa mẹ sư cố là thầy của sư ông của chúng tôi á, bà kể lại á, là khi mà bà sắp mất rồi bà vui lắm. Cái hòa thượng hỏi tại sao má vui như thế, cái bà nói là Phật đầy khắp hư không luôn, mừng quá. Mà người thường cũng thấy. Thì như vậy bà suốt cả cuộc đời bà tu tập, bà suốt cả cuộc đời bà làm tất cả các việc thiện, cho nên khi mà mất rồi là không có gặp những cái cảnh khủng khiếp. Tôi có quen một cái sư cô của đi xuất gia năm nay cũng 20 mấy năm, cô kể lại. Tôi hỏi là tại sao cô đi xuất gia, cô kể lại là lúc trước mẹ cô bệnh, cô kể luôn, mẹ cô bệnh nằm bệnh viện Chợ Rẫy á. Thì tối đó cô nuôi là 7-8 ngày rồi, mệt mỏi rồi. Thì tối hôm đó cái cô thấy là cái hai con quỷ sứ, chính cô thấy luôn, có nằm mơ màng có hai quỷ sứ vô cái cầm một cái kìm, cầm cái kìm đè mẹ cô xuống, bẻ cái răng. Vừa bẻ cái răng mẹ cô la á một cái, cô giật mình dậy thấy cái răng văng ra, cái mẹ cô chết luôn. Từ đó cô quản cô đi tu luôn. Ở quý tử mà nói cái chuyện mà không gọi là ác khẩu là có ngày là bị nhổ răng á. Và cổ minh chứng được rằng là cái chuyện đó đúng sự thật, vì mẹ cổ hay chửi mắng người khác, hay nói cọc cằn, hay nói thô lỗ, khiếp không? Chính cô thấy luôn, cô đi tu luôn đó, cô phát tâm đi tu liền. Cô nó bỏ hết, cô đi tu luôn. Khiếp không? Cô mơ màng, cô thấy hai con quỷ sứ vô nhổ răng. Mà mẹ cô vừa la á một cái là văng cái răng ra ngồi luôn. Để tôi kể, quý tử đừng bữa nào dắt về gặp cô đó. Chứ nói ông này ông kể chuyện bịa nữa. Có không? Đúng rồi. Cái con đã kể đó. Cái gì nữa? Lạnh thấu xương, bị lửa thiêu đốt, bão lốc cuồng phong, tức là thấy những cái hiện tượng đó mà chỉ có người đã thấy thôi. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần cái người tu nè, biện pháp quán chiếu vượt thoát sự sợ hãi. Sở dĩ có cảm giác mơ hồ mờ mịt như vậy là do nguyên tố đất nó hòa tan vào nguyên tố nước. Hay như hôm nào đó quý Phật tử thử mình lấy cục đất cái mình liền xuống nước thì nó rã rã từ từ ra. Thì bắt đầu cái thân tứ đại mình rã. Nhân hòa thượng bắt mình ngồi 6 tiếng 10 tiếng này có lý do. Bắt mình phải ngồi thiền có lý do chứ phải không? Cần phải thử hợp nhất những ảo ảnh trước mắt với nội tâm của mình, và cũng có thể quán tưởng rằng bản thân mình đang tự phân rã, phát tán nguyên tố đất. Làm như vậy không những không còn sợ hãi, mà còn cảm nhận được niềm vui của sự giải thoát. Tức là mình nhắm mắt từ từ, cái mình rã từ từ. Cho nên bây giờ tôi có những cái phương pháp. Trước khi mà tôi ngồi thiền á, 6:15 tôi tụng kinh xong, xuống khoảng chừng nửa tiếng nữa là ngồi thiền. Bắt đầu tôi nằm, đưa hai bàn tay dài đó, hít thở thật nhẹ, tôi quán chiếu đất, tôi rã từ từ về thực tập đi. Mà khi mà quý Phật tử thực tập cái gì, mình buông xả những cái gì mà trong suốt một ngày mà chúng ta bị bận bịu, xả cái một luôn. Mà khi ngồi thiền là vô định liền. Về quý Phật tử ráng tập đi, mình thả giống như mình chết á, tập chết nửa tiếng. Giống như là mình cái mình đã chết rồi, thì cái đất nó phân rã từ từ ra đó. Mình mà quán chiếu nhanh lắm nha, và rã từ từ ra. Và mình cảm thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, bao nhiêu cái bận bịu, bao nhiêu những cái hiềm hận phiền não mình buông trong nửa tiếng đồng hồ, buông cái một luôn. Hoặc là quý Phật tử làm bên, tôi thấy xứ sở bên này làm việc rất là nhiều nè. Thì trước khi mà chúng ta đi về mà chuẩn bị tụng kinh và ngồi thiền, chúng ta nằm đã thả ra, thả bồng bềnh trên giống như mặt nước vậy đó. Thả, hít thở thật nhẹ, thả yên lắm,
phệ lắm. Quý tử thấy tôi mạnh gì là có tôi có biện pháp chứ không phải không đâu nha. À, tôi thấy tôi sức khỏe có biện pháp. Không phải. Phải không? À. Đó. Rồi. Kế là gì? Kế là nước hòa tan vào lửa. À, tất cả các căn trên thân người chết sắp chết như mũi, miệng phút chốc trở nên khô khốc, sắc mặt tái nhợt, bắt đầu thở dốc lên, thở hổn hển đó. Đó là dấu hiệu gì? Nước nó hòa tan vào lửa. À, thở dốc, thở rất là ngợp thở lắm. À. Dấu hiệu bên trong, người sắc mất cảm thấy toàn thân giá lạnh, cái lạnh thấu đến xương tủy như nằm trên tuyết, xuất hiện các ảo ảnh như giấc mơ. Lúc này thính giác sẽ mất đi, những âm thanh thế giới bên ngoài dường như được vọng đến từ nơi rất là xa. Người làm điều ác sẽ cảm thấy bản thân như rơi vào vực sói của những cơn sóng thần. Dồn lên, dội xuống. Mà chỉ là người đã thấy thôi. Quán hồn. À, mà còn mà nếu mà chúng ta làm cái thiện pháp thì thấy cảnh đó. À, cho nên có nhiều người nói tu cũng chết, mà không tu cũng chết. Nó là nói gì ngu, phàm phu. Mà Phật dạy, Phật nói mấy ông là ngu si, mấy ông mới nói gì. Mà tu nó khác, cái không tu nó khác. Khác rất là nhiều. Khác nhiều lắm. Cho nên là tôi nói cái mình may mắn lắm nha. Tôi nói may mắn lắm. À, tôi nói thiệt một cái điều là Đức Phật nói là trong ba cái hiếu á, tiểu hiếu, trung hiếu, đại hiếu á. Tiểu hiếu là quý Phật tử làm ăn có tiền gửi về gia đình bên Việt Nam. Đúng là tiểu hiếu. Trung hiếu là quý Phật tử làm quan hoặc làm vua làm gì đó. Còn đại hiếu là quý Phật tử khuyến khích cha mẹ mình biết tu. Đó là đại hiếu. Mà tôi làm chưa được, nói thật luôn. Có những cái mình làm chưa có được. À, bây giờ mình chỉ khuyến khích là niệm Phật hay là cái gì đó, mà bữa có bữa không nữa, không có chuyên dứt. À, cho nên là quý Phật tử thấy là tại sao á Phật dạy là trong các pháp cúng dường, mà pháp cúng dường là tối thượng có lý do. Mà quý Phật tử mà tu được rồi nha, mình tu được rồi mình mới cảm được cái công ơn thầy tổ. Ngày xưa thường chiếu tôi không có hiểu là tại sao mà sư phụ tôi rất là khó khăn. À, quý thầy lớn kể lại là khi mà về 60 người mà đến cái năm khó khăn là đi hết, còn mình ông thầy tôi không ở. Tôi nói, ủa tại sao mà ông thầy tôi không đi? Mà khi mà tôi phát hiện ra được rồi đó là cái ơn giáo dưỡng nó lớn lắm. Mà không những kiếp này mà kiếp sau nữa. Cho nên lúc trước mà sư ông mà của chúng tôi mà cắt chúng tôi ra ở cái đất ở Hàm Tân rồi đó, khó đủ thứ chuyện luôn. Mà tôi phải ráng bám. Và cho nên quý Phật tử thấy là cái ơn giáo dưỡng rất là lớn, mà khi mà quý Phật tử mà biết được pháp rồi tu tập rồi là cái túc duyên nhiều đời đó. Phật nói cái túc duyên ông lớn lắm, nhiều đời, cái thệ nghĩa ông sâu rộng, cho nên cái đời mạt pháp mà ông biết tu con đường chánh pháp, mình may mắn lắm á. Tôi nói thật luôn, tôi nói đừng nói tôi đừng nói tôi dụ quý Phật tử, đúng luôn, mình may mắn lắm, rất là may mắn thiệt, mà may mắn lắm mới tu không. À. Rồi kế là lửa hòa tan vào gió. À, dấu hiệu bên ngoài, người sắp chết cảm thấy thân nhiệt tục giảm nhanh chóng. Với những người làm nhiều điều thiện, thân nhiệt sẽ hạ dần từ thân dưới cho đến ngực. Nghĩa là chân lạnh trước. À, ở những người làm điều ác, thân nhiệt sẽ hạ dần từ thân cho đến ngực. Nghĩa là phần đầu sẽ lạnh trước. Khiếp không? Lạnh xuống từ từ. Còn mình làm điều thiện bắt đầu nó lạnh lên. Mà khi mà quý Phật tử thấy cái người mà mất á, mà lạnh từ cái bàn chân, phải không, lạnh lần lên, là tức là người ta có những làm điều thiện. Mà có những người mà làm điều thiện đến cái giai đoạn mà đang làm thiện nha, đến giai đoạn họ buông được thì tự nhiên cái bụng họ nóng, toàn thân họ lạnh hết, là đang rớt trong cái loài súc sanh. Mà cái bàn cái dưới cái lòng bàn chân mà lạnh ngắt á, dưới bàn chân mà nóng á, là rớt trong cái đường địa ngục. Phật dạy á, mà cái đầu gối mà nóng mà rớt ở đâu? Ngạ quỷ. Mà ngực á là cõi người. Ở trên này gọi là cõi thánh, đảnh thánh. À, trên trán là chư thiên. Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng á, là ở đây tôi chỉ cho quý Phật tử một cái phương pháp mà ở đây chúng tôi thực nghiệm có kết quả. Khi mà cái người thân của quý Phật tử mất á, phải không? Thường thường á mình đúng lý ra là mình treo cái tượng Phật ở trên đỉnh đầu, đúng không? Mà khi mà cái người thân mình mất thì họ nằm sao, nằm gì? Thì chúng ta phải để tượng Phật vậy nè, để họ nhìn, họ quán chiếu hình ảnh Đức Phật. Và kế là khi mà quý Phật tử tụng niệm để mà gọi là hướng cái tâm của cái người mất đi đúng cái con đường á, thì chúng ta đứng ở trên đỉnh đầu gọi là cái huyệt bạch hội. Đó, lần lần tôi sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử thấy. Thì như vậy đây là cái, ở đây nói là cái người mà làm việc mà gọi là cực ác á, thì bắt đầu nó lạnh từ đâu? À, lạnh từ cái huyệt bách hội, lạnh xuống. Còn cái người làm việc thiện á, thì bắt đầu lạnh lên. Đó, bắt đầu mình hướng dẫn cái thần thức nó đi. À, ở đây thì tôi không có nói nhiều, tôi không có chia sẻ nhiều đâu. Này là gọi là bí mật. Bí mật. Đó. À, dấu hiệu bên trong lúc này khú giác của người sắp chết sẽ mất đi, chi giác tự như ngọn đèn trước gió không ngừng lay động, nên rất không ổn định. Người sắp chết còn cảm nhận thấy cảnh tượng rất là nhiều. Mà chúng ta ráng học hết cái này luôn. Đốm lửa hay đơm đốm bay lượn với người làm nhiều điều ác sẽ thấy mình rơi trong đám lửa hoặc toàn thân bốc cháy dữ dội, tao la quảng lên sợ hãi. Đó. Biện pháp đối phó, tất cả những hiện tượng bên ngoài này, bên ngoài hay bên trong đều là phát xuất từ nội tâm chúng ta, nó không thể tồn tại độc lập, tách rời tâm niệm của ta. Bởi vậy ta nên quán tưởng rằng bản thân ta đang được giải thoát từ đám lửa, như vậy ta sẽ có niềm vui giải thoát. Lỡ mà mình rớt trong cái trạng thái đó, bắt đầu mình khai thị cho người mất, mình khai thị cái đó là cái ảo giác của ông thôi, mà chính cái nội tâm ông cái gì thấy được những đám lửa đó, chở họ quy chiếu thì tức họ giải thoát. Nhưng mà phải có một cái người đứng bên cạnh khai thị dẫn dắt họ đi từng bước. Hồi xưa đến cái giai đoạn này tôi chưa biết cách, nhưng bây giờ tôi biết cách. Tức là mình hướng dẫn, mà ở đây lần lần tôi sẽ thấy, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy có những cái đối tượng chính mà người mất cần cái người đó đến khai thị. Còn nếu mà cái đối tượng mà không phải đến khai thị thì cũng bỏ không, cũng như không, không được kết quả hết đó. Đó, rất là quan trọng. Kế là gió hòa tan vào ý thức, dấu hiệu bên ngoài, người sắp chết chỉ thở ra mà không hít vào được. À, tức là gió hòa tan vào ý thức á. Dấu hiệu bên trong, lúc này vị giác sẽ mất đi, người sắp chết cảm giác được ánh lửa cháy như nhưng tựa những phút giây lập lề cuối cùng của ngọn đuốc sắp tàn. Những người làm nhiều điều ác sẽ cảm thấy mình bị cuốn vào cơn bão lốc cuồng nộ, tức là những cái cơn bão lớn nó cuồng nó thổi mình đi. À. Tiếp đó xúc giác cũng đều tan biến, thân thể bắt đầu cứng lại. Lúc này bốn nguyên tố đã lần lượt phân rã hoàn toàn và dung hòa trong ý thức, thị giác, thính giác, vị giác và xúc giác lần lượt mất đi. Chỉ còn ý thức trong tâm là còn chuyển động, lúc này ý thức trở nên sáng suốt, không bị lay động bởi gió nữa. Đó, lúc này bắt đầu nó trở lại. Cho nên á, có một vị thiền sư nói là khi mà quý Phật tử tu tập giải thoát 50%, thì mình vừa mà chết đi một cái mình giải thoát thêm chẳng hạn như 80% nữa. Hoặc là 70% nữa. À, lúc đó là tự nhiên mình không còn ràng buộc trong cái thân ngũ uẩn nữa, tự nhiên mình ra mình có một cái ý thức độc lập sáng suốt. Cái người mà có tu á, đây nói về có người có tu. À, cho nên mình tu tập mình không có uổng 7 ngày hoặc là 10 ngày gì hết, không có uổng. Và có đủ nhân đủ duyên cái quý Phật tử vào trong thất 7 ngày hoặc là 3-4 ngày đó, không có uổng đâu. Cái thời gian này rất là quý. Mà khi mà quý Phật tử ý thức được rằng mình có cái pháp mà tu tập, mình nắm pháp và bắt đầu mình tu. Mà tôi khuyên quý Phật tử ở đây là những người nào về hưu á, bây giờ dòm cái sức công phu. À, về hưu là bây giờ mình giống như là cái nhà mình là cái thiền viện gì đó. Bên tăng bên ni. Không? Chồng bên tăng, vợ bên ni. Người làm trưởng liêu, phó liêu làm hết luôn.
Nhưng mà ai hộ thất vậy? Ai hộ thất?
Mấy chủng tử hộ thất.
Bây giờ con nít con mình nó lớn, như mình về hưu con mình lập gia đình đi hết rồi. Chỉ còn có hai chồng già thôi.
Mình không
ít nhất người nhập thất, người kia hộ thất, người kia nhập thất.
Chưa tu chung, mới tu chung là chưa nhập thất. À. Rồi biện pháp đối phó. Lúc này chỉ cần ta chuyên tâm quán tưởng và lãnh ngộ sự hợp nhất giữa ý thức và bản tánh pháp giới của thế giới thanh tịnh, như vậy ta được giải thoát. À, tức là mình lúc này mình ý thức được rằng toàn pháp giới mình nó hiện hữu, tất cả đều là pháp giới thanh tịnh đó, thì tất cả những cái ảo giác, cái cảnh nó biến mất, bắt đầu mình mười phương tịnh thổ hiện tiền ra luôn, khiếp vậy đó. Này mình phải tin cái điều đó. Mà những cái điểm này là quý Phật tử đã từng gặp rồi,
Gặp ở đâu? Trong những cái giấc mơ nó hiện hữu, nó hiện hành. Để làm rắn là cái đoạn này là tôi kể cho một cái giấc mộng, là tôi xin nghĩ là mai chúng ta học tiếp nha. Mai chúng ta học qua cái phương trình tụng niệm cho người mất, rồi hào quang các cõi tịnh và ế, rồi trạng thái thọ sanh trong các cõi, phương pháp thực tập thiền quán. Thế mai mình cố gắng mình học một tiếng 15 phút cho nó gần hết luôn. Cái để cái bài pháp này không hết là uổng. Tôi là hay câu giờ. Bây giờ tôi kể câu chuyện giấc mộng rồi chúng ta nghỉ ha. Lúc trước á, tôi trước khi mà tôi đi xuất gia là cái nhân duyên tôi cũng rất là khó khăn, bởi vì gia đình tôi không có cho phép, thành ra đi vào đi ra tới 3-4 lần rất là khó. Rồi năm 1993 tình cờ tôi coi cái quyển Đường Xuôi Mây Trắng của Hòa Thượng Làng Hồng, tôi thấy cái cuộc đời của người tăng sĩ sao nó hay quá, nó thanh thoát quá. Kỳ này tôi quyết tôi đi. Mà khi mà vào trong đó rồi á, thì quý Phật tử biết rồi á, mình ở trong chúng hoặc là mình tu tập với những người cư sĩ, hôm qua tôi thường nói quý Phật tử á, xưa mình chưa có hiểu A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật á, mỗi người mỗi bệnh đủ thứ hết á. Thành ra khi mà tôi ở trong đó 8 tháng rồi á, thì gia đình tôi kêu về lần nữa, cái tôi quyết định là tôi làm cái đời sống của Bàn Long Quẩn hoặc là Tệ Chung Thượng Sĩ thôi đủ rồi. Tôi thấy vậy là đủ, tức là thỏa mãn tôi rồi, tôi không xuất gia, quyết định không xuất gia nữa. Thì cách một tháng cái bữa hôm đó tôi đang nằm ngủ, tôi nằm ngủ cái tôi thấy có một cái đoàn người, trong đó có tôi đi nữa. Mà trong cái đoàn người đó có nhiều người lính lắm, lính cầm gươm, cầm giáo, đẩy tôi đi qua cái cầu, đẩy hết một đoàn người luôn. Thì trên cái đường đó tôi cũng đi xuống cái cầu luôn, thì có một cái ông quan đội cái mũ, ông chặn lại, ông nói ai cũng đi chứ mà cái ông này không được đi, ông này lên cái cầu trên. Nằm ông thấy rõ vậy. Thì cái hai người lính hỏi là tại sao mà ai cũng đi qua cái cầu dưới hết mà cái ông này đi cầu trên. Thì cái ông quen nói là cái ông này sở dĩ cho không đi cầu trên á, vì ổng công quả trong thường chiếu 8 tháng. Tôi thấy rõ vậy. Thì vừa nói như thế là tôi đi cầu trên, vừa đi cầu trên tôi thấy mây lành nó tổ, tôi giật mình dậy. Cái tôi ngồi suy nghĩ, trời ơi, công quả 8 tháng mà đi cầu chơi mà xuất gia nữa sao ta? Xuất gia luôn. Thật mà tôi đi xuất gia luôn á, từ đó là sao là tôi đi xuất gia luôn. Tôi ngồi tôi suy nghĩ một ngày luôn. Tại sao mà mình mới công quả 8 tháng mà đi cầu chơi mà xuất gia nữa sao? Rồi đi xuất gia luôn. Từ đó có nhân duyên là tôi xuất gia. Thì như vậy ở đây là tôi nói cái giấc mộng là nó liên quan đến cái ngày mình ra đi, chứ không phải không đâu. Thấy không? Thôi bây giờ đúng là đến cái phần tham quán đó mà hết giờ rồi. Thôi chúng ta hồi hướng nha. Mai chúng ta học tiếp. Quý Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh